Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị lãnh đạo của địa phương, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các vị khách quý, các em học sinh thân mến, chiều hôm nay ngày 26 tháng 7 năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 21 tháng 8 năm 2014, theo nhà Phật thì bây giờ vẫn là mùa Vu Lan báo hiếu, là vào tháng 7. Và chương trình chiều hôm nay tặng quà đến cho các em học sinh, ngày mai tặng quà cho những người mù, cho những người nghèo và những con người bất hạnh, các em mồ côi, nó đều nằm trong một cái chương trình từ thiện của công ty địa ốc Kim Oanh, tỉnh Bình Dương. Hân hạnh hơn nữa, trước nữa đây có các vị khách quý như là bà Trương Mỹ Hoa, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng sẽ đến thăm trường chúng ta, và cùng với tất cả các vị khách quý để đồng hành với những việc từ thiện của công ty Kim Oanh. Mà các em có biết tại sao chiều nay chúng ta, những bạn học sinh dễ thương, đáng yêu, lại có một cái chương trình nhận quà đặc biệt như vậy không? Đó là bởi vì một trong những tâm nguyện để báo hiếu cho mẹ cha của ban lãnh đạo công ty địa ốc Kim Oanh muốn làm tất cả những việc thiện lành. Mặc dù những doanh nhân thành đạt bây giờ, người ta biết rằng muốn cho sự nghiệp của mình được vững vàng, muốn cho những công việc nuôi dưỡng những người công nhân viên chức trong công ty của mình được bền bỉ lâu dài, nó không bị thăng trầm hoặc thậm chí thất bại như tình trạng hiện nay, một trong những điều đức Phật dạy là hãy cho khi chúng ta có. Chúng ta đừng tích lũy cho bản thân mình quá nhiều, chúng ta đừng ích kỷ cho bản thân chúng ta quá nhiều. Cũng như chúng ta, các học sinh còn bé nhưng mà từ bé đã được học năm điều Bác Hồ dạy: yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mình làm gì để yêu tổ quốc, yêu đồng bào? Là phải học tập tốt, lao động tốt, rồi đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, rồi khiêm tốn, thập thà, dũng cảm. Nhưng con người ta vì cái sự lợi danh, đôi khi người ta đánh mất những cái bản chất quan trọng của cuộc đời, đó là khiêm tốn, đó là thập thà và dũng cảm. Ngày mai này các em cũng sẽ lớn lên, các em cũng sẽ phải ra trường làm một con người đương đáp với cuộc đời, tự mình phải có trách nhiệm với xã hội, với gia đình và tự với bản thân. Nếu các em không giữ được cái đức hạnh yêu đất nước, yêu xã hội, không giữ được cái phẩm hạnh khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, rồi các em sẽ thất bại. Đó là gì? Đó là cái nhìn nhân quả của nhà Phật. Cho nên trong một cái chương trình từ thiện lớn như thế này, với trên 1.000 phần quà của công ty Kim Oanh, mà các vị lãnh đạo lại muốn mời một vị sư đến gặp các em một chút trước khi phát quà, là bởi vì sư muốn nói đạo với đời nó song hành với nhau, gắn bó với nhau. Trong đạo có đời, trong đời có đạo. Trong Đức Phật có các em, và trong các em có Đức Phật. Đức Phật là gì? Đó là chân lý, đó là sự thật. Cho nên chúng ta sống đời còn bé mà đã biết quý những cái giá trị của cuộc sống, mà sư muốn nói đó là những cái đức tánh các em cần phải tu tập phát triển trong tâm mình: khiêm tốn, thập thà, dũng cảm. Mai sau này dù đứng ở bất cứ vị trí nào, một người công nhân bình thường trong xã hội, một người nông dân cày sâu cuốc bẫm đem hạt lúa vàng cho tất cả mọi người, hay một con người ở vị trí lãnh đạo ở mọi cái vị trí địa phương hay là các cấp trung ương cao hơn đi chăng nữa, con người ta không có những phẩm hạnh yêu dân yêu nước, khiêm tốn thập thà, các em nó sẽ phải thất bại thôi. Bởi vì nhân nào thì quả đó. Đó là điều đầu tiên sư muốn nhắc nhở với các bạn học sinh. Những đức tính tốt mà em nào đã có, được thầy cô giáo khen, được cha mẹ khen, con thật thà quá, con học giỏi mà con khiêm tốn quá, con còn bé mà con dũng cảm quá, các vị phải giữ gìn những đức tính đó, tu dưỡng nó, làm cho nó ngày một đi thăng hoa tốt đẹp hơn. Nó sẽ trở thành một nền tảng các chúng ta trong sự thành đạt sau này. Các em học sinh có nghe rõ không? À, nếu các em nghe, cho một tràng pháo tay là các em đã chú ý lắng nghe. Các em có biết rằng các học sinh ở các nước xứ sở phương Tây ở nước ngoài đó, người ta tập một cái tinh thần tự giác chuyển đọc rất cao từ khi còn bé, và người ta phải là tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định các cái bản chất tốt của chính mình từ khi còn rất bé. Và học sinh Việt Nam của chúng ta còn tốt hơn như vậy nữa, chứ không phải là không bằng như vậy. Khi chúng ta đi đến với các cuộc thi quốc tế, lúc nào học sinh Việt Nam cũng có giải hết trơn á. Đến với các cuộc thi quốc tế, dù là về nghệ thuật hay là về văn hóa, học sinh Việt Nam thường có giải cao trên phạm vi toàn thế giới. Cho nên chúng ta dù là ở vùng xa, như là ở một vùng thú vang thành phố Huế như thế này, nhưng ở đây đang ươm mầm rất là nhiều nhân tài. Các hạt giống yêu thương, các hạt giống của trí tuệ, các hạt giống của lòng từ bi đang được ươm mầm và sẽ đơm hoa kết trái trong ngày mai. Cho nên những gì các em được nghe ngày hôm nay, được học tập ngày hôm nay, các em phải phấn đấu, phải ghi nhớ để về sau này chúng ta xứng đáng là những người chủ tương lai của đất nước mến yêu mà chúng ta xây dựng ngay cái quê hương của mình đây nè. Càng giàu càng đẹp, càng xanh tươi, và con người sống với nhau biết yêu thương với tất cả tấm lòng chân thật với nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Các em thân mến, như đầu tiên sư có nói, hôm nay các em nhận những món quà vào ngày âm lịch là tháng 7, mùa Vũ Lan báo hiếu. Mặc dù là bây giờ đã qua ngày rằm rồi, người ta hay nói ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân, nhưng người Việt Nam mình đó là làm lễ Vu Lan từ suốt mùng 1 cho đến mùng 2, mùng 3 cho đến cuối tháng 7 vẫn còn Vu Lan. Là bởi vì chùa chiền của chúng ta rất là nhiều, người Phật tử của chúng ta đi đến đâu cũng có những người con Phật, mà người con Phật là đề cao đạo hiếu, người con Phật là đề cao đạo đức, yêu muôn vật, muôn người, yêu môi trường. Người con Phật là chỉ với tình yêu thương thôi, hy sinh chứ không có là ích kỷ cho riêng mình. Các em mà sống như vậy đó, lúc nào các em cũng cười hết á. Các em nhìn ở trong lớp xem, những bạn nào đó mà dễ thương hay giúp bạn bè thì những người đó lúc nào trên môi cũng có một nụ cười rất là tươi sáng. Học thì thường là cũng là như thế nào, cũng thông minh, cũng hoạt bát, cũng được thầy yêu bạn mến nhiều hơn. Có những người đó rất là ích kỷ, con bé mà đã ích kỷ rồi, cái gì cũng gom cho mình, cái gì cũng tích lũy cho mình, và không bao giờ muốn chia sẻ cho bạn từ một cái nhỏ cho đến một cái bánh, một món quà, cái gì cũng chỉ cho riêng mình thôi. Những người đó thường sống trong nỗi buồn, không bao giờ có hạnh phúc. Vì vậy sư nhắc lại, món quà hôm nay mà trước nữa các em được nhận, trước hết sẽ là hoa hồng cài trên áo, sau đó là những món quà của các nhà hảo tâm gửi đến cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới, đều là sự chia sẻ hết, phải không nào? Không phải cha mẹ mình, không phải ông bà mình, không phải bà con của mình, nhưng đã đem đến cho mình những phần quà tinh thần và cả vật chất, dù rất là nhỏ bé thôi, nhưng không bao giờ có thể đo lường được giá trị của nó đâu, vì nó rất lớn. Cũng như sư đâu có quen với các em đâu, nhưng chiều hôm nay chúng ta đã gặp nhau, chúng ta đã làm quen với nhau. Mà sư rất là yêu mến các bạn trẻ, nhất là những bạn ở vùng xa, ở những cái ngôi trường mà chung quanh là những hàng cây xanh đẹp đẽ như thế này. Tiếng hát của các em bay cao, tiếng cười của các em rộn rã. Các em sống, học tập trong tình quê hương, tình yêu thương của gia đình, của cha mẹ, của ông bà, quê hương đất nước rất là hạnh phúc. Bởi vì trong giờ phút này có rất là nhiều bạn trẻ không được đến trường, trong giờ phút này có rất nhiều bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa không có trường học, có những người ở tận ngoài những vùng biển xa xôi, hàng ngày trải lưới đánh cá giúp đỡ mẹ cha, sống bằng nghề gì? Sát sinh hại vật để nuôi mạng sống cho chính mình, không được học một con chữ, tức là họ không có phước báo như các em. Hơn thế nữa cũng có những gì? Những người bạn bằng tuổi với các em, nhưng mà đôi mắt mù, tai thì biết, miệng câm. Và sư không hề tưởng tượng sư tiếp xúc với những các em học sinh mù nhiều lắm, và các em sống trong thế giới bóng tối. Sư nói chuyện như vậy, các em đâu có nhìn thấy sư đâu. Cách đây hôm 22 tháng 7 âm lịch, hôm nay 26 là cách đây 4 ngày, thì cũng công ty Địa ốc Kim Oanh đã đem đến tại chùa Thiên Quang ở Bình Dương, nơi đó sư đang phụ trách 350 phần quà cho người mù. Trong số đó có 70 phần cho học sinh mù bằng tuổi các em mù loài. Vậy mà những em mù đó diễn kịch, hát, nghe pháp. Các em cần biết gì? Theo dấu hiệu của cô giáo tặng dân hoa lên Đức Phật và dân hoa lên thầy cô giáo, tai không nghe gì hết, nhưng mà cô giáo ra hiệu thì làm theo, dân hoa cúng Phật, dân hoa cho các đại biểu, các thầy cô giáo. Còn các học sinh mù, tai thì nghe được nhưng mắt không nhìn thấy. Nhưng các em biết không, họ đó, các em học sinh yên lặng là em yên lặng, vì biết rằng nếu mình nói là mình làm ảnh hưởng đến tất cả những người chung quanh, cho nên hoàn toàn im lặng. Nhưng mà thế giới của các em đó là bóng tối, không có ánh sáng. Các em có đôi mắt sáng ngời, và là mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Nhưng những em học sinh mù đó, có những em sanh ra là mù loài, có những người lớn lên vì tai nạn, vì chiến tranh mù loài. Và các em đó cũng làm thân người, nhưng đâu có phước như các em. Đang ngồi ở đây, mắt các em như hai ngôi sao sáng nhìn lên, xem chiều hôm nay có cái gì đặc biệt đây, phải không nào? Còn các bạn học sinh mù, nếu có mặt ở đây cũng chỉ nghe tiếng nói của các sư, của các thầy cô giáo, các vị đại biểu khách quý thôi, chứ không thấy được ai. Kể cả cha và mẹ của mình, các vị đó cũng không nhìn thấy. Như vậy em có thấy mình có phước hơn những người bạn cùng trang lứa với mình? Mình được sinh ra làm người, được đi học, mình có các căn đầy đủ, có mắt sáng, tai được nghe, miệng được nói, tay chân đi lại bình thường. Dù hoàn cảnh sống có khó khăn một chút, nhưng chúng ta có phước hơn rất nhiều con người bất hạnh trên thế gian trong cuộc đời này. Các em có đồng ý với sư không? Sao nữa? Mấy trăm bạn là chiều đây là mấy trăm bạn Kim Oanh? 350 bạn. Như vậy là vỗ tay nhỏ hơn 100 học sinh mù. 100 học sinh mù vỗ tay lớn hơn 300 bạn đang ngồi ở đây, là bởi vì các bạn chưa nhiệt tình. Rồi các bạn vỗ tay lại xem. Các bạn vỗ tay như vậy mới áp tiếng mưa. Các bạn vỗ tay như vậy mũi nó không chích được. Nếu các bạn ngồi yên là ruồi bu không muốn động là mũi chích. Sinh trên một cục trên mặt, mà mắt thì nhắm không muốn mở ra. Những học sinh thụ động như vậy đó buồn lắm, phải chưa nào? Con người chúng ta phải tích cực lên. Chúng ta được làm người đầy đủ các căn, được học tập và hôm nay được nghe Phật pháp, dù chỉ một chút xíu thôi. Phật pháp sư muốn nói với các em, hãy tin nhân quả, gieo nhân gì gặt quả đó. Nghe rõ chưa nào? Cho nên hãy gieo những nhân tốt và gia vào tất cả những công hạnh, sự cố gắng của mình, đó là cái duyên, duyên lành để cho quả càng lớn càng sinh tốt hơn. Các em xem đây, đây là hoa gì đây các em? À, có đẹp không? Hoa hồng đẹp lắm. Nhưng nếu chúng ta trồng xuống cái hoa hồng mà thời tiết nắng như thế này, không tưới nước, không bón phân, không che mát cho nó sẽ chết từ khi còn rất bé. Như vậy trồng cây xuống là gieo nhân, còn tưới nước, bón phân, rồi là phun thuốc cho cây lớn lên, cho hoa nở, đó là duyên. Nhân là trồng cây, gieo hạt. Duyên là sự nỗ lực của chúng ta làm cho hoa đẹp. Ai cũng có thể ra cái duyên của mình vào. Nếu em nào lười biếng, gian tham, ích kỷ, dối trá, bất hiếu, giống như chúng ta trồng một bông hoa mà hoa không nở được, nó cũng sẽ là một cây được trồng xuống, lớn lên, ẻo uột và chết. Cũng có những người trồng một cây xuống nhưng lớn lên, đơm hoa, kết quả và đem hương thơm đến cho cuộc đời, như cái hoa hồng trên tay của sư đây. Màu gì đây? màu đỏ thắm, phải không nào? Ngát hương thơm. Nếu các em không tích cực trong cuộc sống, hoa của các em không nở được, nó sẽ tàn úa và chết. Người lớn cũng vậy thôi. Khi chúng ta có một cái nghề nghiệp bước vào cuộc đời, chúng ta không làm việc bằng trái tim, bằng sự thật thà, làm ít mà muốn hưởng nhiều. Chúng ta muốn có của cải bằng sự gian tham, bằng trộm cắp. Kết quả đến là gì? Những gì chúng ta có nó sẽ đến và sẽ ra đi rất nhanh. Giống như là chúng ta trồng hoa mà chúng ta xịt thuốc chứ chúng ta không bón phân, hoa sẽ nở và sẽ rất trắng tàn, nở bằng thuốc. Giống như chúng ta sống trên đời chỉ bằng sự lương lẹo, dối trá, chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta muốn, nhưng không bao giờ có kết quả lâu dài. Nó sẽ đến với chúng ta, tiền bạc, địa vị, danh lợi, nhưng rồi nó sẽ ra đi, giống như sự thất bại của tất cả những con người không tin nhân quả, không sống bằng trái tim, bằng khối óc, bằng tình yêu thương của chính mình. Các em nghe có hiểu không? Tất cả đều phải trả lời, tại sao chúng ta có miệng lại không nói, trong khi bao nhiêu học sinh câm điếc, chỉ mong là gì? Dù cho em tiếng nói không tròn tiếng, nhưng lúc nào đôi môi cũng nở nụ cười. Bởi vì người tâm, người câm á, và nói bằng đôi tay ra hiệu. Các em nói được mà không nói. Chỉ có cãi nhau nè, nói chuyện riêng trong lớp, nói rất to. Đó là xấu. Thì sư hỏi lại là, sư nói các em có hiểu không? Rồi, sao nữa? Rất đơn giản và rất vui, có phải không? Giờ này mà các em cứ hệ oải đó, thì sư sẽ là buồn ngủ. Sư sẽ nói tôi đến trường Vinh Phú ở Phú Vang đó, tôi buồn ngủ lắm. Tại vì các bạn học sinh á, ngồi đó, không chú ý. Tai á, thì không có biết, mà không nghe. Miệng thì không có câm mà hỏi không trả lời. Mắt á, thì rất là sáng mà lại nhắm mắt để ngủ gục. Làm sao là Vinh Phú được? Em có biết Vinh Phú là gì không? Là vẻ vang, là huy hoàng và giàu có. Nếu các em không có phân tập cho mình những đức tính tốt, những sự năng động của một người con, một người thiếu niên trong cái xã hội đất nước Việt Nam trong giai đoạn rất khó khăn, nhiều biến động như bây giờ, chúng ta không làm vẻ vang quê hương, chúng ta không giàu giàu cho đất nước, và bản thân chúng ta mai sau lớn lên cũng chỉ là một con người ăn bám xã hội thôi. Bây giờ đứng quanh các em đây là các phụ huynh học sinh, có phải như vậy không? Em nhìn ra coi, phải đứng chung quanh chúng ta là phụ huynh học sinh không? À, phụ huynh học sinh và những người ở trong làng xóm hay là gần trường của chúng ta đến đây để xem chiều nay trường Vinh Phú có gì vui. Và các em cứ hỏi những người đang đứng đây nè, có những người rất hạnh phúc và có những người rất khổ đau. Người khổ đau là người gì? Người không ý thức hạnh phúc rằng mình được thân người, mình được làm người, mình không điên, mình không tàn tật, nhưng mình không thích cống hiến và không thích hy sinh. Mình lười biếng, mình chán nản, mình thích ngồi để chờ xúc rục, thích lâu lâu đánh một số đề sổ số gì đó mới ra trúng một quả gì chăng, và không bao giờ đến hết. Tất cả chỉ là sự thất bại. Cho nên người ta mới nói cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùng. Người đi vào cờ bạc và rượu chè, cuối cùng kết quả chỉ là tù tội và sự đau thương cho gia đình mà thôi. Cho nên các em muốn thành đạt giống như các thầy giáo, cô giáo đang ngồi đây, muốn thành đạt như các vị, đặc biệt các vị khách quý đang ngồi đây, và giống như thành đạt như các doanh nhân công ty địa ốc Kim Oanh, không chỉ thành đạt đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình mình, cho quê hương mình, mà còn chia sẻ những gì mình có với các học sinh và các mảnh đời bất hạnh. Các em phải sống và ý thức sống cho tốt. Từ bây giờ, như sư đã nhắc từ đầu buổi nói chuyện và sắp sửa kết thúc rồi, các em không được tập tấm gian dối, phải chưa nào? Gian dối là một cái tính rất xấu, nếu không sửa nó sẽ theo chúng ta cho đến lớn, đến già và đến chết. Và người gian dối, mềm nói lời gian dối, tâm nghĩ điều gian dối và việc làm gian dối. Những con người đó, cho dù có một cái vẻ bên ngoài đẹp như thế nào, Nhưng rồi người ta vẫn sợ hãi và nói xa. Phải không nào? Cái gì cũng vậy thôi. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba là người ta chạy mất. Nhất quá tan đó. Là cái gì một lần thôi chứ thứ ba bậc là không thể nào tiếp tục dối trá được. Mà con người dối trá thành bản chất thì sẽ không chỉ dối một lần, hai lần, ba lần mà rất nhiều. Những người đó, cho dù ở bất cứ vị trí nào, người ta vẫn sợ hãi, người ta vẫn lắng xa, không tin tưởng. Chúng ta thành đạt cách mới mà không ai tin tưởng thì đó vẫn là một người vô dụng mà thôi. Giống như Bác Hồ dạy, phải chưa nào? Có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài là việc gì cũng khó. Chính vì vậy, những gì sẽ nhắc em hôm nay, điều quan trọng nhất, đừng có gian dối. Thứ hai, đừng có lười biếng, hãy tích cực lên, học tập bằng tất cả trái tim, khối óc, trí tuệ của mình. Sư kể cho em nghe một cái chuyện vui nhỏ thôi, nghe chưa nào? Và trước khi kết thúc, cô giáo ra đề cho học sinh. Đề tài: hãy tả con vật mà em thích. Các em sẽ tả con gì? Nếu tả con vật mà em thích, các em sẽ tả con gì nào? Con gì? Các em trả lời xin nghe coi. Con gì? Lớn lên, con gì? À, con chó. Con gì nữa? À, con mèo. Con gì nữa? À, các bạn ở đây sinh hoạt tập thể còn yếu lắm, sợ quá, nhát quá. Nhưng mà có một học sinh á, các em biết như thế nào không? Không tả chó, không tả mèo, lúc nào cũng tả con bọ chét cả. Vì không biết tả gì hết, không thích làm việc, không thích học tập. Cho nên cô giáo mà ra đề đó, mà hãy tả con vật em yêu thích, thì tả ngay con bọ chét. Đen thui, bỏ tới, bỏ lui, hết, hết bài. Xong rồi cô giáo mới nói là: tại sao mọi người đều tả những con vật yêu thương mà em chỉ tả con bọ chét thôi? Hôm sau cô giáo không cho tả con vật nữa. Hãy tả một người bạn mà đích thân không được tả tự do, mà hãy tả một con chó. Bạn có tả như thế nào? Nhà em có nuôi một con chó. Con chó đó không chịu tắm, cho nên trên người đó là bọ chét. Bây giờ em xin tả con bọ chét. Cô giáo giận quá à. Rồi cũng con bọ chét nữa, tại trong đầu không có cái gì hết. Bây giờ hãy tả người bạn mà em yêu thích nhất. Bạn tả sao? Em đi học, ngồi gần một bạn gái. Bạn đó có một mái tóc rất dài, nhưng không chịu gội đầu, cho nên trên đầu ấy, bạn ấy toàn là bọ chét. Và bây giờ em xin tả con bọ chét. Nghĩa là đó là những con người lười biếng, chỉ có một chuyện ở trong đầu thôi. Lười là cứ lười hoài, lớn lên cờ bạc hoài, trộm cắp hoài. Và cuối cùng là gì? Đau thương, thất bại và đi đến cái chết. Thời gian chúng ta hôm nay không có nhiều. Xin nhắc nhở các em, hãy sống khiêm tốn. Gì nữa nào? Nói lớn lên, khiêm tốn là gì nữa? Gì nữa? Yêu. Yêu tổ quốc, yêu. À, yêu đồng bào, phải yêu ngay gia đình của mình nè. Cha, mẹ, anh em, ông bà. Mình nói yêu đồng bào, yêu tổ quốc mà nhà mình nè. Hỗn với cha mẹ, vô lễ với thầy cô giáo, vô lễ với các anh các chị, chúng ta không làm được gì đâu. Chúng ta nói yêu tổ quốc, yêu đồng bào chỉ bằng cái miệng thôi. Thấy chưa nào? Cho nên việc trước hết, ngày hôm nay sư mong các em sau khi nhận những phần quà tại trường Vinh Phú, các em trở về. Việc đầu tiên cầm món quà đó, các em sẽ đến với cha mẹ và nói rằng đây là món quà hôm nay con nhận được tại trường Vinh Phú của con. Và xem trong món quà đó có cái gì mà em thích nhất, em sẽ tặng cho cha hay là cho mẹ. Lát nữa các em được gài một hoa hồng. Em nào cảm thấy cha mẹ có thời gian, chúng ta gài cái hoa hồng đó cho cha mẹ và nói rằng: con yêu mẹ, con yêu cha, con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ. Dù cho các em không cần tụng kinh, niệm Phật, các em làm cái điều đó, tức là các em đã có công đức rồi. Các em sẽ làm cho cha mẹ rất là vui. Cha mẹ có khỏe không? Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, con yêu cha, yêu mẹ rất nhiều. Từ nhỏ cho đến bây giờ, con làm những điều gì cho cha mẹ không vui, hôm nay con xin lỗi vì phần quà con nhận được hôm nay là phần quà vào mùa Vu Lan báo hiếu. Các em nghe rõ chưa? Các em nghe rõ chưa? Sao nữa? Và bây giờ sư sẽ cho các em được gắn những hoa hồng.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không bầu trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ. Cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em, thì xin anh, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng.
Và các em nghe bài hát bông hồng cài áo, em có thấy hạnh phúc và vui sướng vì còn mẹ và còn cha hay không? Có không nào? Sao nữa nào? Các em thân mến, bây giờ các em sẽ nói theo cô nha. Con xin cảm ơn cha.
Con xin cảm ơn mẹ.
Con xin cảm ơn mẹ đã đưa con vào đời.
Đã đưa con vào đời.
Cho con được làm người.
Cho con được làm người.
Và con rất hạnh phúc.
Và con rất hạnh phúc.
Con xin cảm ơn thầy.
Con xin cảm ơn thầy.
Con xin cảm ơn cô. Đã cho con tri thức, cho con được nên người.
Ngày mai con khôn lớn,
đi khắp giữa cuộc đời,
con sẽ luôn ghi nhớ
tri ân và biết ơn.
Biết ơn và biết ơn.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn các bạn. Buổi nói chuyện của sư cô Hương Dũ dành cho các bạn học sinh trường Phú Vinh tại Phú Vang, Huế đến đây là kết thúc. Thân mến, xin chào tất cả các thầy cô giáo, các vị đại biểu và tất cả các em học sinh thân yêu.